Đây là tiết mục Ở nhà làm thế nào dạy con, tập 2. Cha mẹ trước tiên phải làm được. Chào các vị khán giả, hoan nghênh mọi người tiếp tục theo dõi tiết mục Ở nhà làm thế nào dạy con. Đã làm xong một tập rồi, mọi người đã xem qua rồi. Kỳ thực mọi người sau khi nghe xong cảm thấy không có gì mới mẻ giống như những tiết mục mà chúng tôi làm trước đây. Thực sự là một. Vì sao lại là một? Vì cha mẹ này đã nghe qua các khóa học trên trang mạng. Ở đây dạy như thế nào thì họ dạy như thế đó. Mọi người chúng ta sau khi xem xong, các vị xem tới xem lui, xin được có suy nghĩ nào khác trong lòng. Sao gia đình họ thần kỳ như vậy? Không thần kỳ gì đâu. Chỉ thành thật mà làm, nghe lời và thật làm. Đây là lời mà sư phụ nói với tất cả đồng học, gồm 6 chữ: lão thật, nghe lời, thật làm. Chúng ta không lão thật, cũng không nghe lời, cũng không thật làm, cho nên chúng ta không làm được. Chúng ta xem đến đây, thấy cô ấy có thể xem một kỳ tiết mục đến hơn 100 lần. Tôi đoán chừng họ có thể giảng được. Có thể là như vậy. Đúng vậy. Nội dung bên trong, tâm rất chân thành. Tâm thành tắc linh. Linh là gì? Là có trí huệ. Người không có trí huệ làm sao linh được? Cho nên tâm thành tắc linh. Tâm của bạn thành thì bạn sẽ có trí huệ. Trí huệ của cặp vợ chồng này từ đâu mà đến? Từ thành tâm thành ý mà đến. Chữ linh này còn có một ý nghĩa, đó chính là hiệu nghiệm. Thuốc này có hiệu nghiệm hay không? Có hiệu quả hay không? Chỉ cần tâm thành là có hiệu quả. Trang mạng này của chúng tôi rất nhiều người đều xem. Vì sao đối với gia đình bạn lại không có tác dụng, lại không linh? Vì sao đối với gia đình họ thì linh? Tâm thành tắc linh mà. Cho nên bên ngoài không có đúng sai, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại lòng ta. Bản thân chúng ta đừng có chỉ có ngày ngày nhìn thấy con nhà người ta sao mà tốt như vậy. Mỗi ngày chỉ có vỗ đùi tắm tắt, các chỉ có vỗ rách đùi cũng không có ích gì. Người ta là làm thật sự, lão thật thật sự, nghe lời thật sự. Hôm nay chúng tôi gặp mặt, chúng ta hãy nghe xem. Các vị thấy một cái đĩa tiết mục khoảng 1 tiếng đồng hồ mà họ đã nghe hơn 100 lần. Cô ấy đã biết bổn phận làm cha mẹ rồi thì có thể không học được không? Muốn học thì từ đây mà học. Còn cha của đứa trẻ tâm chân thành đến mức độ nào? Vì để tiết phước đã làm cho con một tấm gương tốt. Cái gì là tiết phước? Nếu như cha mẹ mỗi ngày kêu xa dầm dật mà lại muốn con cái trở thành cần lao giản dị thì có mà nằm mơ. Làm cha thì trước tiên phải làm cho được anh ấy thật sự yêu thương con mình. Ngày nay rất nhiều phụ huynh, chúng ta vừa nghe anh ấy nêu ra vấn đề là biết anh ấy không yêu thương con cái. Cái này không biết, cái kia không biết, chính là vì anh ta lười. Vì sao lười vậy? Bởi vì anh ấy không phát cái tâm yêu thương con cái vô điều kiện. Vì sao anh ta không phát được? Vì anh ấy quá tự tư. Anh ta không có tư cách làm cha mẹ. Anh ấy có khả năng sinh con nhưng không có năng lực dạy con. Đây chính là thứ đáng sợ nhất của con người chúng ta hiện nay. Đọa lạc đi xuống giống như là động vật không khác. Chúng biết sinh con nhưng không biết dạy con. Vì sao họ không biết dạy ra những đứa trẻ nhân đức và nhân đạo? Họ không muốn học. Vì khổ. Vì sao họ cảm thấy khổ? Từ đời của bà ngoại, ông nội, bà nội đã truyền xuống điều này. Sư phụ nói văn hóa truyền thống đã bị đứt đoạn 4 đời rồi. Cho nên khi chúng tôi nhìn thấy những người làm mẹ hơn 40 tuổi này, đã nhìn thấy những người cha 40-50 tuổi, còn có những người 30-40 tuổi nữa, xem con cái thành gánh nặng, giao cho cha mẹ. Bản thân họ không suy nghĩ gì. Ba mẹ cứ tìm trường giúp con, mấy trăm ngàn tệ con trả được. Đều là khẩu khí này. Cái gì thế, những đứa trẻ này có thể dạy tốt được không? Cho nên lúc đầu chúng tôi đã trả con về cho cô ấy. Cô giáo chủ nhiệm đã trả đứa trẻ này về. Hóa ra lại hay. Ai ngờ cặp vợ chồng này lại là người như vậy. Họ đã phát nguyện về đứa trẻ này thật tốt. Vì sao tôi phải tìm kiếm ở bên ngoài? Tự tôi sẽ dạy rất tốt. Vì sao vậy? Sư phụ thường nói 4 loại giáo dục viên mãn của đời người. Đầu tiên là giáo dục gia đình, đều có thứ lớp của nó. Cái gì không thể vừa mới vào là giáo dục xã hội được. Con trẻ vẫn còn bú sữa mà giáo dục xã hội cái gì chứ? Nó có quan hệ với xã hội sao? Cho nên giáo dục gia đình đặt ở hàng đầu. Đó chính là cấm rễ. Đứa trẻ này tốt hay xấu, nhìn 3 tuổi có thể thấy 80. Nhìn trên sự gia giáo, xem bổn phận của gia đình đã làm đến mức độ nào. Giáo dục gia đình, Hiện nay rất nhiều người không hiểu bổn phận của cha mẹ, và hãy đi xem tiết mục này. Cái tâm mà cha mẹ đứa trẻ này phát tâm, bất luận là tư tưởng hay là hành vi cử chỉ, đều là bổn phận của cha mẹ. Các vị sẽ biết được đây là tấm gương thiên hạ phụ tử đệ nhất khóa. Tấm gương làm cha mẹ là đây. Họ có thầy giáo, những khoa học trên trang mạng đều là từ trong kinh giáo, từ trong kinh giáo mà chọn lọc ra. Làm cách nào dạy con gái, làm sao dạy các viên chức, làm sao đào tạo giáo viên, làm cách nào dạy con, ở đây đều có. Họ đều từ sự giáo dục mấy ngàn năm của thánh hiền, ngày nay học theo vẫn có hiệu quả. Hôm nay chính là thí dụ, gia đình họ chính là thí dụ, hiệu quả mà. Phương pháp nào cũng có thể tìm thấy từ trong kinh điển. Sư phụ nói, nền tảng đầu tiên, sự thành bại của con cái, nền tảng của quả phúc của một đời, nó là sự giáo dục gia đình, đều dựa trên việc làm tròn bổn phận của cha mẹ. Thứ hai mới là giáo dục nhà trường, thứ ba là giáo dục xã hội, thứ tư là giáo dục tôn giáo, cứu cánh viên mãn. Chúng ta gọi là giáo dục Phật Đà. Mọi người chúng ta nghe đến đây, có lý luận, có phương pháp, có kinh nghiệm. Họ đã dạy được 1.5 năm rồi. Trong những bộ sách xưa này là kinh nghiệm của 3-4 ngàn năm, có thực chứng. Người ta đã đem đứa trẻ này trình ra đây, ghi hình cho các vị xem. Các vị đã xem 7 tập, cái này gọi là bằng chứng. Cho nên trong nhà Phật nói đến 4 chữ là tín, giải, hành, chứng. Tín chính là thật sự tin tưởng, tin tưởng một cách thành khẩn, kiên thành. Giải là gì? Là lý giải, xem đó là cái gì, cho nên phải xem hơn 100 lần. Hành chính là phải làm cho được. Chứng là thành tựu của đứa trẻ này, cả gia đình an vui hạnh phúc. 4 chữ này là sự giáo dục thiêng liêng, không phải nói quá lời. Chúng ta đối chiếu theo những gì họ đã làm và thực hiện, kiểm điểm lại việc làm cha mẹ của chúng ta như thế nào. Các vị thấy người cha này, vì để tiết phước, đã học tiết phước, thể hội việc tiết phước. Tôi nghe nói cái bánh bao này là trụng nước sôi đúng không? Thức ăn cơ bản mỗi ngày của con, bởi vì con ở cách chỗ làm tương đối xa, bữa trưa phải mang cơm theo, kỳ thực là công ty bao cơm. Vì sao con không ăn? Bởi vì đắt quá. Con cảm thấy mặc dầu bữa cơm này không phải do con trả tiền, nhưng sẽ làm tiêu phước báo của con. Bởi vì con của con lần đầu nó bị trả trường về, con đã biết phước báo của nó không đủ. Chúng con làm cha mẹ cần phải bồi phước cho con, vì vậy cha mẹ phải lấy thân mà làm gương. Các con bồi phước bằng cách nào? Mỗi ngày con ăn cơm, cơ bản là ăn bánh bao trụng bằng nước sôi, sau đó đến công ty. Những công việc dơ bẩn cực nhọc trong công ty, con đều tự mình đi làm. Sư phụ ngài thường nói thiệt thòi là phước. Sau đó con đã thực hiện lời dạy của sư phụ ngài. Nhà vệ sinh nam nữ, hầu hết các công ty đều không muốn nhờ người, vì nếu nhờ người dọn dẹp công ty sẽ mất nhiều tiền. Sau đó con nói để con làm cho. Con đã phụ trách dọn dẹp 2 nhà vệ sinh trong công ty, 1 nhà vệ sinh nam, 1 nhà vệ sinh nữ. Họ không cần tìm người dọn dẹp vệ sinh, con đã đi làm đó à? Dạ, con dọn nhà vệ sinh, sau đó con cũng tự mình dọn dẹp thùng rác. Nếu tôi là ông chủ trong công ty, tôi sẽ hợp toàn bộ nhân viên trong công ty. Mọi người các vị nên học theo anh nhân viên này. Anh ấy ăn là thứ kém nhất, làm công việc cực nhất, dơ nhất, mệt nhất. Mọi người sẽ hỏi, vì sao anh ấy lại làm như vậy? Đâu có được thù lao gì chứ? Dạ không có. Vì sao lại làm như vậy? Anh ấy là vì đứa con, vì cha mẹ người thân mà tu phước báo. Tốt lắm. Đây là người tốt trong số nhân viên các vị. Mọi người vì sao không học theo anh ấy? Cái gì có tiền đều đem xài hết, xài hết rồi sau đó gì xin cha mẹ. Cái gì thấy người ta tu phước báo, học theo ai vậy? Học theo lão pháp sư, học theo trang mạng, học theo kinh điển của thánh hiền. Người ta đã làm được rồi, vì con cái của chính mình tu phước báo. Đây gọi là bổn phận của cha mẹ. Cha mẹ hiện nay cầm 10, 20 ngàn tệ, cầm biết bao nhiêu ngàn tệ cho con tiêu xài. Cái gì làm như vậy là tiêu phước báo của nó, giảm phước thọ của nó. Cái gì không biết làm cha mẹ. Tôi nói thêm một câu, cái gì cầm mấy ngàn tệ ghi danh cho con lớp học múa ba lê, như vậy không những tiêu phước thọ của nó, bởi vì nó chỉ là một đứa trẻ con, cần gì phải tiêu tiền nhiều như vậy. Nó chưa có cống hiến gì với gia đình mà các vị đã tiêu phước thọ của nó rồi, sau đó còn để cho nó đi đến những nơi ô nhiễm như vậy. Đây không phải là bổn phận mà người làm cha mẹ nên có. Tại vì sao tôi lại không biết? Vì bạn không hiểu lý, không xem trang mạng, không tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, nên thành ra người mẹ này, người cha hồ đồ này. Cái gì thấy những gì mà người cha này làm, những gì anh ấy ăn mà vẫn không sanh bệnh, sức khỏe không có gì không tốt, cũng không có chuyện bị người khác xem thường mà được người tôn kính, thật là người cha tốt. Hiện nay vẫn còn người cha như vậy, có học tập giáo dục thánh hiền thì sẽ như thế này. Có công ty nào mà không hoan nghênh? Có công ty nào chán ghét chứ? Người ta ai cũng ghét kẻ trốn tránh trách nhiệm, ai ai cũng kính phục và yêu mến người chịu thiệt thòi. Việc gì dơ bẩn mệt nhọc anh ấy đều dành làm, ai mà không mến? Cái gì không mến sao? Đây chính là tu phước báo. Cái gì thấy cha mẹ này, trước khi giáo dục con, trước tiên đã làm công tác chuẩn bị, trước tiên phải khôi phục bổn phận làm người. Việc này học từ đâu vậy? Nghe sư phụ giảng kinh, xem khóa học trên trang mạng. Các khán giả bên dưới có một câu hỏi rất nóng lòng muốn biết, đứa trẻ 5 tuổi này lúc nhào bột nướng bánh đã để lại cho mọi người ấn tượng rất sâu, nhìn khắp thế giới cũng không tìm thấy đứa trẻ như vậy, sự gia giáo như vậy, đồng thời thành quả như vậy, họ chưa hề thấy qua. Câu hỏi đầu tiên là đứa trẻ này biết làm bao nhiêu việc, biết làm nhiều món như vậy, có phải người mẹ đều biết làm hết không? Không phải thưa thầy. Có những cái chúng con cũng không biết. Con không biết à? Có cái con cũng không biết. Chúng con chỉ lên mạng tìm hiểu xem làm như thế nào rồi áp dụng. Con không biết nướng bánh sao? Việc nướng bánh này là chúng con xem tiết mục cha mẹ thích dốc lòng làm trên trang mạng rồi mới bắt đầu nướng bánh, rồi áp dụng đúng không? Dạ rồi áp dụng. Cái gì nghe đấy? Chúng tôi có một tiết mục tên là cha mẹ thích dốc lòng làm. Ngày nọ cô giáo nói buổi trưa hãy nướng bánh, muốn ăn bánh nướng. Trong vòng 15 phút một em nữ sinh đã bưng bánh đến. Các con đã xem tiết mục này đúng không? Dạ phải. Sau đó con của con nhìn thấy nó đã nói con sẽ làm bánh cho thầy. Nó đã nói là làm cho thầy. Sau đó nó bắt đầu học làm bánh. Con nói với các anh chị lớn làm bánh rất nhanh. Còn con thì sao? Bởi vì trong đầu của nó thường có lời dạy của thầy giáo, cho nên nó học rất nhanh. Bởi vì nó có cái tâm đó nên nó học rất nhanh. Lúc nó bắt đầu học con không cảm thấy nó sẽ học nhanh như vậy. Nó chỉ nói con cũng làm bánh cho thầy, thầy sẽ ăn cái bánh giống như vậy, cho nên nó làm như vậy. Cái gì thấy ở nhà cũng đạt được hiệu quả như ở trường, chỉ cần người mẹ ở kế bên để mắt đến. Ngoài việc ngủ ra, ước chừng con làm mẹ như vậy phải chăng là trong suốt 24 giờ đều để mắt đến đứa nhỏ? Dạ phải. Mọi người hãy chú ý đến điểm quan trọng này. Tiết mục 7 tập này các vị xem 10.000 lần có không hiệu quả không? Không hiệu quả. Vì sao vậy? Các vị không để mắt tới con cái. Tay của các vị còn đang để trên bàn đánh mặt trượt. Các vị làm mẹ mà vẫn còn đang đánh bài. Có con bài tốt mà. Chúng ta thường nói đến giáo dục của thánh hiền hay ở chỗ nào? Vì nó phù hợp với thiên đạo, bổn phận của người nữ. Chúng ta cần phải quay về đạo lý này. Đạo lý gì vậy? Trong sách Chu Dịch có nói nam chủ ngoại, nữ chủ nội, phu thê chánh tức gia chánh, gia chánh tức thiên hạ an. Phu thê làm sao mà chánh? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nam là dương, nữ là âm. Người nữ ở trong nhà làm gì? Việc đầu tiên là giúp chồng dạy con, lo liệu việc nhà. Mọi người nghĩ xem, đứa trẻ này trong tiết mục của chúng ta mới có hơn 5 tuổi mà đã có khí chất của quân tử và thánh hiền. Mầm móng người tốt đã xuất hiện rồi. Từ đâu mà đến vậy? Do mẹ dạy nên. Người mẹ đã dạy bằng cách nào? Chính là để mắt tới con cái. Vì vậy phụ nữ không thể làm những công việc khác. Những công việc khác, những công việc bên ngoài hãy giao cho chồng làm. Nhưng mà hiện nay bổn phận của người mẹ, bổn phận của phụ nữ, xin hỏi có người nào đồng ý làm? Hiện nay phụ nữ đều được giải phóng, đều ra ngoài. Cô ta không kiếm tiền thì cũng ăn chơi hưởng thụ, đem con giao cho bảo mẫu, giao cho người lớn tuổi. Công việc làm mẹ thì cô ấy không màng đến. Bổn phận của mình không làm mà lại muốn đứa con ngoan. Tôi nói cho mọi người có mà nằm mơ. Chúng ta vĩnh viễn chỉ nhìn người khác mà ngưỡng mộ. Không những là vậy, mà là tương lai con của các vị làm nhiều việc xấu thì các vị chạy trốn không khỏi. Vì sao vậy? Ác hữu ác báo. Cái gì là ác? Không là bổn phận của người mẹ, không giữ bổn phận của người vợ, cái này gọi là ác. Nhân ác này sau khi gieo xuống thì nó nhất định sẽ có ác quả. Vì vậy mà đến, người ta vì sao được thiện quả? Vì cô ấy trồng thiện nhân. Cái gì là thiện nhân? Làm tròn bổn phận người vợ. Các con học nướng bánh từ trang mạng phải không? Dạ. Trước đây các con chưa từng làm qua việc nướng bánh nào? Dạ chưa. Cái gì thấy đó? Khi bắt đầu dạy con thì bản thân cũng phải học. Con của con kỳ thực có một khuyết điểm, đó là trước đây ở nhà chúng con không biết dạy nên đã để nó tập thành thói quen, chính là tham ăn. Nó ăn no rồi, nó nhìn thấy cái bánh bao nó cũng không lấy nhiều, chỉ cắn có một miếng. Giống như trong tiết mục trẻ em cần có người thầy tốt mà cô giáo chủ nhiệm ở trường mẫu giáo đã kể vậy, nó vẫn muốn cắn thêm một chút ít nữa. Đúng rồi, con của con gặp vấn đề này sao? Dạ, sau đó con phát hiện ra tình hình này. Thầy giáo trong lúc giảng bài, đặc biệt là trong tiết mục học vấn dạy con và trẻ em cần có người thầy tốt, thầy đã giảng rất là rõ vấn đề này là không được dùng đồ người cần mượn rõ, nếu không hỏi tức là trộm. Rất nhiều người cho rằng ở nhà nó lấy trộm đồ trong nhà cũng gọi là ăn trộm sao? Nhưng khi con nghe khóa học của thầy giảng, con cảm thấy việc này không đúng. Thói quen như vậy là không được. Ở nhà dưỡng thành thói quen như vậy, đến khi ra ngoài cũng cảm thấy giống như ở nhà. Được, mình có thể lấy, mình có thể ăn. Vậy thành ra thứ gì? Cho nên con phải nghiêm khắc mà dạy dỗ nó. Lúc mới bắt đầu con sẽ nói đạo lý cho nó, giảng đạo lý rồi mà nó vẫn phạm. Đây là phần quan trọng, mọi người xin chú ý. Rất khó giảng đạo lý cho con trẻ. Các con có cảm nhận như vậy không? Dạ có, đây là chân lý. Cổ thánh tiên hiền sớm đã nói với chúng ta, các vị giảng đạo lý cho chúng mà tâm trí của chúng chưa mở mang, chúng vẫn chưa tiếp thu được, nhưng vẫn còn mơ mơ hồ hồ, chúng vẫn chưa hiểu mà các vị giảng đạo lý cho chúng là không biết dạy rồi. Lúc đó con đã làm sao? Lúc đó con giảng đạo lý mà nó không nghe, không nghe là sẽ bị phạt, giống như thầy nói vậy. Lúc mới bắt đầu phải giảng đạo lý cho nó, nếu như nó vẫn không nhớ vậy thì đáng bị phạt. Lúc mới đầu con đánh nó, đánh thức vào tai, khẽ tay mà nó cũng không nghe, vẫn còn phạm. Vậy chỉ còn cách giả vào miệng, lần sau phạt nặng hơn lần trước. Giả miệng à? Dạ. Sau khi nó tự mình giả vào miệng, nếu vẫn không nhớ còn phải đánh. Đét lít à? Dạ, đét lít. Đều phải đánh. Sau đó đánh rồi mà vẫn không nhớ, vậy thì không cho ăn cơm, để cho đói. Phạt không cho ăn cơm. Dạ. Phạt quỳ. Phạt quỳ, sau đó đến tối không cho đi ngủ, phải quỳ mà ngủ. Ây da, cho đến khi nào ngủ thì mới thôi. Lúc đó cũng là nửa đêm rồi, tụi nó phản tỉnh, tụi nó phải quỳ nghe giảng bài của thầy, sám hối lỗi với thầy. Không cho đi ngủ, và không cho đi ngủ, phạt ngủ. Sau đó thông qua việc này, bởi vì trong nhà con mùa đông không có máy sưởi, mùa hè không có quạt máy, cho nên rất nóng, nó phải chịu nóng. Đến mùa đông thì lạnh, nó phải chịu lạnh. Thì nghe nói căn nhà đó là có con cố tình tìm một căn nhà gạch như vậy phải không? Dạ. Là đi thuê phải không? Dạ phải. Cha mẹ dùng tiền như vậy gọi là dùng tiền đúng chỗ. Cho con cái một hoàn cảnh học tập rất tốt. Một căn nhà rất thô sơ, không có một sự hưởng thụ nào. Không có. Từ nhỏ nó đã trưởng thành trong môi trường như vậy. Đồng thời còn nói cho con biết đạo lý. Vì sao phải chịu sự khổ này? Tất cả những tập khí xấu trong hoàn cảnh như thế này sẽ không thể nào phát khởi, mà còn dễ dàng triệt tiêu. Mọi người xem thấy người mẹ này đã dạy đứa trẻ này đến trình độ như vậy, các vị có thể có quyết tâm được như vậy không? Nếu các vị hạ được quyết tâm như vậy thì ông bà nội nhìn thấy có được hay không? Sẽ chịu không nổi. Cho nên trong nhà của họ ông bà không sống cùng, đúng không? Dạ. Đây là có trí huệ. Cái gì muốn dạy con được tốt, nhưng người lớn tuổi mỗi ngày nhìn thấy chịu không nổi, cần phải tránh đi. Người lớn tuổi cũng biết là bản thân họ tình chấp rất nặng, cần phải tránh đi. Vì cả cuộc đời của đứa trẻ không được nhúng vào những việc này, họ đã quản giáo con đến trình độ như vậy. Cho nên chúng tôi ở đây xin đặc biệt nhấn mạnh với mọi người một điểm, đó là môi trường giáo dục con, ngoại duyên quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta phải tự mình thể hội. Vì sao vậy? Các vị thấy đứa trẻ này rất ngoan, các vị dạy nó được nửa năm, dạy thiện ác thị phi tốt xấu trong vòng nửa năm. Nhưng khi thím Trương nhà kế bên qua chơi, thím Lý cũng ghé vào, được rồi, nói với các vị vài câu thì đứa trẻ này sẽ bị ô nhiễm thôi. Họ đã dạy nó những gì? Toàn là những thứ sai lầm. Con phải đòi mẹ cho ăn ngon, Con còn nhỏ như vậy có chịu nổi không? Đứa trẻ sẽ lập tức đổi giọng nói: con chịu không nổi. Ai vậy nói vậy? Những người xung quanh, bao gồm luôn ông bà nội, họ luôn nói những lời như vậy. Các vị phải đề phòng những việc này. Đầu óc non nớt của đứa trẻ sẽ bị nhiễu loạn. Mẹ của nó dạy nó phải làm việc nhiều, nhưng khi ông nội đến thì không được để cháu của ta làm việc. Muốn nó mệt chết hay sao vậy? Đứa trẻ sẽ nói: dạ đúng rồi, con mệt sắp chết rồi. Như vậy các vị có thể dạy nó tốt được không? Cho nên môi trường, hoàn cảnh, ngoại duyên bên ngoài quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Trước khi dạy con phải có công tác chuẩn bị thật tốt. Nếu không thì phải kiến hòa đồng giải. Nếu không thì hãy giống như gia đình của họ, tìm một nơi tốt đẹp không có người xung quanh mà dạy con. Việc này rất quan trọng. Cho con cái một môi trường học tập tốt nhất. Căn nhà bình dân không có bất kỳ sự hưởng thụ nào. Không có. Các vị nhìn thấy đứa trẻ này, mùa hè bị nóng, mùa đông bị cống, vậy mà không bị bệnh. Nó rất là khỏe mạnh. Mỗi ngày chạy bộ 3 km. Các vị chạy nổi 3 km không? Sức khỏe tốt đến như vậy. Các vị nói con của tôi, hiện nay các phụ huynh khi tìm kiếm trường học, tìm trường mẫu giáo đều hỏi: trường của các vị có máy sưởi không? Có máy điều hòa không? Hiện nay đều là như vậy. Con của các vị giống như cái nhiệt kế vậy, mẫn cảm đến mức độ như vậy. Nó hơi bị lạnh một chút, không được, phải mở máy sưởi lên cho tôi. Bị nóng cũng không được. Nếu như đều dạy con như vậy thì đứa trẻ này dễ dàng sanh bệnh, dễ chết sớm. Vì sao vậy? Khả năng thích ứng của nó với môi trường xung quanh đã bị các vị làm hỏng rồi, rất kém. Chúng ta cho rằng như vậy là thương con, nhưng thực tế là hại nó. Các vị thấy đấy, nó bị nóng, bị lạnh đều không sao. Chúng ta nhất định phải đem sự sai lầm này thay đổi trở lại. Các vị càng nâng niu nó trên tay, nuôi nó trong lòng kính, thì nó càng dễ thành thứ bỏ đi. Chịu không nổi một tí nóng lạnh giá rét, chịu không nổi mà. Con của con rất cứng cáp đúng không? Nó không có vấn đề gì ạ? Không bị chút vấn đề nào, đúng rồi. Vào mùa đông nhà chúng con không mở máy sưởi, bên nhân viên thiết bị rất xót ruột cho chúng con. Họ nói: cô mở máy sưởi cho nó một chút đi. Các con không phải thiếu tiền phải không? Dạ không phải. Chúng con đem tất cả tiền đều đi làm pháp bảo bồi phúc cho con, không tiêu một xu tiền nào cho bản thân. Sau đó con nói chúng tôi không lạnh. Anh ấy nói: ai dạ, đây là dịch vụ của nhà nước mà. Con nói chúng tôi là người học văn hóa truyền thống, học Phật sẽ không chiếm một chút lợi nào. Không cần mở đâu. Không chiếm một chút lợi nào à? Dạ phải, nhưng anh ấy vẫn mở cho chúng con. Anh ấy mở lên rồi, nhưng trong nhà chúng con có cái cầu dao, chúng con không mở lên, chúng con đều ngắt xuống. Vì vợ chồng có con đều theo sát đó đúng không? Dạ phải. Mọi người đã nghe rồi. Vì muốn tốt cho con, nóng để cho nóng, lạnh không mở máy sưởi. Cha mẹ theo sát, thương con không phải là nói trên miệng, mà không có người dạy chúng. Các vị nói sao tôi không biết việc này? Bởi vì tâm của các vị bị tự tư tự lợi che mất rồi. Kỳ thực phụ tử hữu thân là nhân luân đầu tiên trong ngũ luân. Cha mẹ thương con cái là điều tự nhiên. Vì này còn cần người dạy nữa sao? Vì này không cần dạy, tự nhiên có thể biết. Cái gì nhìn thấy trận động đất, chúng tôi đều cầm tấm hình này. Địa chấn xảy ra, người mẹ này ngay lập tức ôm con vào lòng để cứu nó. Dù có cứu sống được hay không thì đây cũng là phản ứng mang tính bản năng của người mẹ. Nếu các vị dẫn cha mẹ già đi ngắm cảnh trên đường phố, bên này có một người lái chiếc xe chở hàng lớn đến, xong đến tông vào cha mẹ các vị, phản ứng đầu tiên của các vị là đẩy cha mẹ qua một bên. Phản ứng đầu tiên của người làm con hay người làm cha mẹ đều là như vậy. Khi đào được thi thể này, chúng ta nhìn thấy sự vĩ đại về tình yêu của người mẹ. Động vật cũng như vậy, phòng là những động vật có khí huyết đều như vậy. Cho nên để cho nó lạnh một chút, nóng một chút. Vì sao vậy? Để rèn luyện đức tính cho con. Đối với chồng là giúp chồng thành tựu phẩm đức. Cho nên giúp chồng dạy con là người vợ tốt, người mẹ tốt. Cô ấy đã làm được rồi. Còn người thông thường thì chịu không nổi. Họ không biết vì sao lại phải chịu khổ này. Chúng ta nhất định phải biết. Chúng tôi có một khóa học tên là Sống. Các con đã xem qua chưa? Dạ xem rồi. Họ đi nhặt rác, mọi người hỏi vì sao lại chịu khổ vậy chứ. Các vị hãy mau đi xem tiết mục này, xem xong các vị sẽ hiểu. Chúng ta ngày nay cái này không hiểu, cái kia cũng không biết. Các vị hãy xem tiết mục trên trang mạng thì sẽ hiểu thôi. Lúc đó các vị không thể nói tôi không hiểu gì hết. Chỉ là gì? Các vị không tin. Cái này gọi là không chịu nghe lý lẽ, gọi là không chịu suy nghĩ. Cho nên trong tình huống này, các con đã phát hiện đức hạnh của đứa trẻ đã dần dần tăng trưởng, tập khí xấu đang được tiêu trừ, có phải không? Dạ phải, rất là rõ ràng. Dân, lúc bình thường có những khi bị đánh, chứ là lúc vào mùa hè, cháu cần ra ngoài phơi nắng. Nếu như phạm lỗi, bởi vì bên ngoài có thể có sự can thiệp của người nhà và người ngoài, cho nên con để nó ra ban công. Nó ra ban công phơi nắng thì không có người nhìn thấy nó. Nó có thể tự phạt đánh vào mặt của mình. Sự quản giáo vô cùng nghiêm khắc. Các vị nghe những lời này, đừng cho rằng là chuyện kỳ quặc. Đây chính là phương pháp của người xưa. Phương pháp này từ đâu mà có? Thời Nghiêu Thuấn Vũ Than. Vua Nghiêu là người đứng đầu thiên hạ, giống như hoàng đế vậy. Ông ấy muốn tìm người kế vị. Nghe nói người tên Thuấn này rất có hiếu, là hiếu tử, chuẩn bị để người này kế thừa vương vị, thống trị thiên hạ. Đây không phải là việc nhỏ, cần phải khảo sát người này. Làm sao khảo sát? Cho Thuấn vào núi Đại Lịch. Núi Lịch, Lịch là nghĩa gì? Giống như rừng nguyên sinh vậy. Để cho Thuấn đi vào đó, bị gió lớn mưa lớn mà không hề bị lạc, không bị lạc đường, có thể đi ra được. Vì sao vậy? Ở trong tự nhiên, để cho Thuấn trải qua sự khổ cực này, nhằm khảo sát xem người này có thể là một vị vua hay không, có tư cách này hay không. Nói một cách khác, nói lời hiện nay là năng lực sinh tồn. Các vị cho là người mẹ này bị bệnh thần kinh, các vị nên đi đọc sách thêm rồi sẽ hiểu. Đây không phải là việc làm đơn giản. Thời xưa đã có chuyện này rồi. Cho nên chúng ta muốn cho con trẻ tương lai có thành tích, nhưng mà hiện nay lại để cho 6 người lớn trong nhà hầu hạ một mình nó, thì chỉ có thể hầu hạ một đứa như Lưu Thiện. Lưu Thiện, đứa con phá của, là con của Lưu Bị. Đây là đứa con phá sản nổi tiếng nhất trong lịch sử, là đứa con ngu si, đứa con ngu ngốc nhất. Với cách dạy này, cái gì thấy, đứa trẻ trong gia đình này, trong tiết mục 7 tập cái gì đã thấy, không việc gì là không biết làm, cái gì cũng biết. Những việc vừa sức đều làm được. Cho nên nói việc này không phải là chúng ta phát minh, không phải tự mình sáng tạo. Thầy Mạnh Tử nói trời muốn giao trọng trách cho người nào, trước tiên phải để người đó khổ trí nhọc thân, đói khát khốn cùng. Vậy thì hãy để đói khát khốn cùng mấy ngày, con không cho nó ăn cơm gì. Dạ, 3 ngày. 3 ngày cái gì chịu đựng nổi không vậy các vị phụ huynh? Đứa trẻ 5 tuổi này 3 ngày không được ăn cơm, nó không bị sao cả, rất tốt. Nó sẽ ghi nhớ rất kỹ sự trừng phạt này. Vì này còn quan trọng hơn là 3 ngày mới được ăn cơm. Các vị nấu canh gà, nấu thức ăn dinh dưỡng cho nó, chính là hại nó 3 ngày bỏ đói cơ thể, đói khát khốn cùng, thì đứa trẻ này vì sao sẽ thành tựu phẩm đức? Các vị có thể tin tưởng lời nói này của thầy Mạnh Tử không? Câu này trong Tứ Thư, các vị có làm được không? Con người ta bị đói khát thân xác nhằm lay động tâm trí, còn con của các vị ở đó mà ca hát, đó là tiểu thiếu gia, tiểu thơ. Với những tập khí xấu đó, lớn lên nó thành kẻ tiểu nhân, là người xấu. Thói gian tà ấy sẽ đem lại tai họa cho gia đình các vị. Học truyền thống văn hóa có tác dụng gì chứ? Không thể làm được. Nhưng con nhà người ta thì làm được. Đồng thời người mẹ này đích thân giám sát con cái, nó bắt buộc phải làm, không làm không được. Không có chuyện thương lượng, đúng không? Dạ không. Cha mẹ trách phải thừa nhận. Dạ. Nếu nó không nghe lời thì con làm sao? Hoàn toàn đều dựa vào đệ tử quy mà làm. Cho nên bản thân nó mỗi ngày đều phải giảng giải đệ tử quy dị giải, để nó tự mình nói rõ ý nghĩa. Dạ. Cho nên mỗi lần nó phạm lỗi đều căn cứ vào đệ tử quy để đối chiếu, xem đã phạm vào điều nào, sai ở chỗ nào. Thầy giáo trong tiết mục học vấn dạy con đã dạy như thế nào, tại vì sao con lại làm sai, để cho nó tự hiểu ra. Nếu như nó không nghe lời thì làm sao? Nếu như không nghe lời thì bản thân nó sẽ bị phạt quỳ. Lúc mới bắt đầu có trường hợp này không? Ví dụ như không nghe lời, không chịu sự quản giáo. Lúc mới bắt đầu thì không có việc nó không nghe lời. Trong mọi tình huống, nói chung đều nghe kinh giáo của thầy, thì nó là biết sai. Nếu như con không cho nó ăn cơm hoặc đánh nó có thể có vui vẻ nhận chịu không? Và có thể, bởi vì trong đầu của nó đều là những lời kinh giáo của thầy. Thầy đã nói cần phải xử phạt. Có những lúc phạt đánh nít nó, nhưng đánh không đúng. Nó nói mẹ đánh sai rồi, chưa có đánh vào mông, phải đánh lại thôi. Ồ, các vị xem, mọi người nghe thấy, thật là đứa con ngoan. Đứa con ngoan thật hiếm có. Nói đến phần tiết mục đánh con này, mọi người đều nhìn thấy thực tế là người mẹ đã cầm cái cây gãy lưng, cầm cái phần đầu của cái gãy lưng, hoặc là cưa nó đi, hoặc không cưa cũng được, dùng đầu kia đánh vào mông đít của nó. Các khán giả phản hồi là chịu không nổi. Đánh con như vậy thì quá bạo lực. có cần đến mức như vậy không? Họ nói toàn bộ tiết mục đều rất hay, chỉ có phần này là không được, có thể bỏ phần này được không? Nói thật ra, những khán giả và phụ huynh của chúng ta hiện nay trong việc dạy con rất khó, có thể làm giống như vợ chồng này, bậc cha mẹ này rất khó. Vì sao vậy? Vì bản thân có tri kiến rất sâu. Những thứ này bày ra trước mặt, các vị thấy vừa rồi là nói đến việc đánh con, họ cảm thấy đánh đòn vào bông như vậy chịu không nổi. Còn có chỗ nào chịu không nổi nữa không? Tôi tin là có rất nhiều. Việc này rất tốt, có thể như vậy được không? Việc này rất tốt, nhưng mà hình như không được. Cho nên chúng ta ngày nay vì sao mà không thể dạy tốt con cái? Đầu óc đều có tri kiến riêng của mình, nên không thể đạt được mức độ thuần khiết như nhà người ta, không thể đạt được mức độ kiên thành như vậy. Cho nên không thể làm được lão thật nghe lời thật làm. Các vị không tin thì vừa rồi tôi đã nói đến các vị khán giả này, các vị để người này đánh đít con họ, họ làm không được. Vì sao vậy? Họ không tiếp nhận chuyện này, không lão thật, không nghe lời, nên không thể làm được. Kết quả của việc không làm được thì con của các vị đáng như thế nào thì sẽ ra như thế đó. Cái gì nói tôi không thể lý giải nổi, vậy thì các vị hãy hỏi vị phụ huynh này đi, họ có thể lý giải nổi không? Họ đã xem tiết mục đến hơn 100 lần, không lý giải được cũng làm. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là lão thật, cái này gọi là nghe lời. Còn người ta chúng ta hiện nay, cái này không được, cái kia cũng không xong. Rốt cuộc con của các vị đã hỏng rồi. Cho nên có người đến hỏi là việc này như vậy có bất hợp lý không? Ừ, không hợp lý thì bỏ đi. Kết quả người ta đã quản giáo con của họ như vậy, ghi hình sự quản giáo ấy cho các vị xem, đã đánh con như vậy, có khi còn mạnh hơn như vậy, nhưng sau cùng họ đã có được thành quả. Cái gì có muốn hay không, nhất định phải biết là việc đánh con và thành quả này là mối quan hệ nhân quả, không có nhân kia thì không có quả này. Cái gì có muốn không? Cái gì xót con cái, bản thân thì có nhiều loại chướng ngại không buông xuống được, vì các vị đừng có ghen tị cái thành quả này. Đây là lời nói thật với mọi người, không quản giáo gì không được. Giống như vừa rồi đã nói, các vị giảng đạo lý cho nó không lý giải nổi. Còn có đứa trẻ rõ ràng biết như vậy là sai, nhưng nó vẫn ngoan cố làm. Rồi các vị tính sao? Chúng tôi nêu thí dụ, có đứa trẻ đứng ở cửa sổ lầu 3 đánh đu, bám nhập thành cửa sổ. Ở bên ngoài là gì? Ở bên ngoài là lầu 3 tầng, cách bên dưới là độ cao 3 tầng lầu. Khi tay của nó đung đưa, khi không bám được thì đứa trẻ này sẽ rơi xuống. Nếu không ngã bị tàn tật thì cũng bị ngã chết, hoặc là ngã rồi bị liệt. Ví dụ như đứa trẻ này lại đây giảng dạy cho nó, con sẽ té chết đấy. Sẽ té ra sao? Nó đều không nghe, nó không có khái niệm này. Vậy thì làm sao? Đánh cho nó một bạt tai, 3 ngày không cho ăn cơm thì nó sẽ ghi nhớ. Đơn giản có vậy thôi. Đây chính là phương pháp dạy trẻ nhỏ, từ xưa đến nay không thay đổi. Cái gì mà thay đổi? Được thôi, cái gì thay đổi đi, dù sao cũng là con của các vị mà. Con người ta thì không dạy như vậy, người ta đã thành công. Cái gì không chịu nghe điều này, cái gì nhất định phải làm theo cách của các vị. Việc này không cần tranh luận gì nữa, đồng ý học thì học, không nên miễn cưỡng. Chúng tôi đã nói rất tường tận như vậy. Nếu các vị không muốn làm theo sách xưa thì hãy đi hỏi ông bà nội của chúng ta, có đứa trẻ nào mà không được dạy như vậy. Lúc tôi còn nhỏ, tôi thường nói đến thí dụ này, lấy hộp diêm ra quẹt một cái, một tia lửa chợt lóe lên. Lúc đó chúng tôi ở nhà trệt ở đường Sơn, nếu đám cháy này từ que diêm này ập đến đống củi ở trong nhà hoặc ở chỗ nào đó, vậy sẽ thiêu chết bao nhiêu người. Trong tình huống này, các vị nói chuyện với sắc mặt hòa nhã vui vẻ với tôi có thể ghi nhớ được không? Ông nội tôi lúc đó nói, thằng nào làm tôi rất sợ ông, quả thật tôi không dám, cả đời này tôi không dám làm việc này, chỉ cần một lần. Cái gì nói đánh một trận như vậy có tác dụng không? Cho nên chúng ta hiện nay đều học theo phương Tây, không thể đánh con cái. Được rồi, học theo phương Tây đi. Cái gì thấy những đứa trẻ phương Tây đó, cho nên chúng ta học theo tấm gương thì phải học theo tấm gương tốt. Họ đã dạy con cái ra như thế nào, cái gì có biết không? tỷ lệ thanh niên phạm tội ở nước Mỹ là đứng đầu thế giới. Còn có rất nhiều thanh thiếu niên ở các nước có thể hút ma túy, không quản đến, là nhân quyền của chúng. Các vị có dám học không? Cho nên mọi người chúng ta không thể chỉ xem một đoạn. Đây là nói đến việc phạt con. Chúng tôi công khai không giấu giếm, thành tâm thành ý đem phương pháp tốt này, thành quả tốt đẹp này nói cho mọi người biết. Đây là cái gì? Nhân duyên của mọi người. Thiện căn phước đức nhân duyên của mọi người không như nhau thì kết quả sẽ không như nhau. Chúng ta nhìn thấy gia đình này láo thật, nghe lời thật là. Đứa trẻ 5 tuổi này đã trình ra cho mọi người xem. Cái gì còn lời nào nói nữa không? Chúng ta làm không được thì đừng phê bình người khác, bởi vì chúng ta không có tư cách. Người ta làm được rồi, đồng thời có lý luận, có phương pháp. Thưa Thầy, trong lúc Thầy giảng pháp có dẫn đến việc đứa con trộm cắp, nhất định có liên quan đến cha mẹ của nó. Sau đó trước tiên chúng con đã phản tỉnh bản thân mình có từng làm việc trộm cắp như vậy không? Sau khi chúng con phản tỉnh chính mình, dường như về mặt biểu hiện thì không thấy có, nhưng về mặt vi tế thì vẫn có tâm niệm trục lợi, chiếm phần tiện nghi. Dạ đúng rồi, tâm muốn chiếm phần tiện nghi. Sau đó chúng con kiểm soát bản thân, hướng người khác sám hối những việc đã làm trước đây, đặc biệt là những việc trước đây đối với cha mẹ, đã sám hối với cha mẹ. Sau đó chúng con đã phạt chính mình. Chúng con không ăn quá ngọ. Các con đã phạt chính mình sao? Dạ, quá ngọ con không ăn. Sau đó mỗi ngày chỉ ăn một bữa, con cũng không ăn luôn. Không chỉ phạt con cái mà con cũng phạt cả chính mình. Vì này mọi người xin đừng lo lắng. Tiềm lực của trẻ nhỏ rất lớn. Nó 3 ngày không ăn cơm nhưng không bị sao. Nó chạy bộ, học hành, làm việc nhà, tất cả đều bình thường. Đồng thời đến chiều ngày thứ 3, nó đã khiến con hết sức kinh ngạc. Bởi vì hình phạt nặng nhất mà con phạt nó là việc uống nước. Bởi vì bình thường nó vốn uống nước khá ít, nên lượng nước nó uống cũng không nhiều. Buổi chiều ngày thứ nhất nó vẫn có thể lạy Phật 4 giờ đồng hồ. Cho nên tiềm lực của nó khiến cho con cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi nói với mọi người, không phải tiềm lực của đứa trẻ, bản tánh vốn có ở trong tự tánh của tất cả mọi người là bất khả tư nghị. Quan trọng là phải để đứa trẻ hiểu lý do. Then chốt nằm ở chỗ đây. Mọi người cần ghi nhớ, trước khi đánh đứa trẻ, trước khi bắn nó, phải để cho nó hiểu lý do vì sao đứa trẻ con nhà họ không bị vấn đề gì. Mọi người nhất định phải nhớ là chữ thuận ở trên chạy xuống, bên trên đưa xuống, bên dưới tiếp nhận. Đây gọi là giáo dục, đây gọi là thông suốt liền mạch. Đầu óc con của các vị đầy ắp tri kiến, còn đứa trẻ nhà họ thì chỉ có lời dạy của thầy giáo. Nó nhu thuận giống như cái cổng tiếp nhận nguồn điện vào vậy. Nó tiếp nhận, còn có cái gì thì không tiếp nhận. Không cách nào cũng không giả. Vì sao vậy? Nó có cách nghĩ riêng của nó. Mặc dù còn nhỏ nhưng đầu óc của nó đầy ắp những tà tri tà kiến. Những thứ này trước tiên nhất định phải tẩy rửa sạch, đúng không? Dạ, tuyệt đối không thể có những thứ này. Bởi vì mỗi ngày nói chung là ngoài thời gian nó đọc sách, toàn bộ thời gian còn lại nó đều nghe kinh giáo, đều nghe lời dạy của thầy. Cho nên nói những lý niệm đó đều giống với lý niệm của người mẹ, của cha mẹ nó. Các chị nói với nó thì nó liền tiếp nhận. Đầu óc của nó không có những thứ gì khác, cũng không để nó tiếp xúc với bên ngoài như dì Trương hay thím Lý, ông Triệu gì đó. Không có những thứ này. Những người này sẽ có lúc nói những lời sai lầm, có phải vậy không? Còn có những đứa trẻ khác nữa, đúng không? Sẽ dễ khiến cho đứa con của các con học theo sai. Khi nó nhìn thấy những đứa trẻ bên ngoài làm điều sai thì nói, điều này thầy giáo đã có dạy, việc này sai rồi, không thể làm như vậy. Vì làm sao mới được? Bởi vì lúc nó chạy bộ đã nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ khác đã làm như vậy. Còn khi người lớn khen nó, thầy giáo có dạy, nghe khen sợ nghe lỗi vui, nên con không thể kiêu ngạo, con vẫn làm chưa đủ tốt. Đúng, vì sao đứa trẻ có thể nói ra lời mà người lớn không thể nói ra? Cái gì xem, tôi đã hơn 50 tuổi, sao tôi vẫn không thể nói ra lời này? Vì sao vậy? Nó tuy nhỏ nhưng có giáo dục. Nó mỗi ngày nghe giảng, những điều dạy cho nó đều là những tiêu chuẩn về đúng sai, thiện ác, tốt xấu. Những lý luận và phương pháp được phước tránh họa, nên nó biết được. Cái gì thấy đứa trẻ này, nó có khẩu đức, trong miệng nó không nói ra, nhưng trong tâm nó biết. Nói trên miệng sợ gây phiền phức cho người khác, sợ bị rước lấy tai họa, nó không nói nhưng trong lòng nó hiểu. Nó nhỏ tuổi như vậy nhưng hiểu chuyện. Chính là vậy ra như thế. Cho nên nói, muốn dạy con cái, các chị không được cảm thấy đứa trẻ này việc gì cũng không hiểu. Thật ra cái gì nó cũng hiểu. Sẽ có khán giả nói là, vậy nếu chúng tôi đã nói rõ đạo lý cho nó mà nó vẫn không thông thì phải phạt. Thật ra phần nhiều là do phiền não tập khí làm chướng ngại nó. Các vị nói nó hiểu không? Nó hiểu. Vì sao mà nó vẫn làm vậy? Vì tập khí của nó quá nặng, bao gồm luôn tập khí từ đời trước của nó. Nó thích ăn đồ lấy trộm, nó thích trộm cắp. Các vị làm sao đây? Nó biết như vậy là sai, nhưng không kiểm soát được. Trước đó chúng tôi có một tiết mục tên là Vì sao con cái trộm cắp. Trong tiết mục đó, vì sao đứa trẻ đi ăn cắp? Vì không thể kiềm chế nổi bản thân, có liên quan đến tập khí từ đời trước của nó. Cho nên cha mẹ phải cắn răng đem cái tập khí của nó, khiến nó trong đời này, trong đời này nó là con cái của các vị. Các vị phải khiến chúng sửa đổi. Tiết mục này nghe đến đây chúng tôi có cảm xúc là gì? Đứa con ngoan không phải từ trên trời rơi xuống. Bánh không rơi từ trên trời rơi xuống. Đứa con ngoan từ đâu mà đến? Các vị nghe thấy tâm huyết của hai vị phụ huynh này. Họ đã tốn rất nhiều tâm huyết. Mới được 5 tuổi, trăm năm trồng người. Trong tương lai khi đứa trẻ này mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi thì đã định hình rồi, thực sự thành tài rồi. Cha mẹ đã dạy như vậy, thầy cô cũng dạy như vậy, thầy cô trong trường văn hóa truyền thống cũng dạy như vậy, đã tốn biết bao tâm huyết để bồi dưỡng nhân tài như vậy. Đến đây chúng ta đã biết người tốt làm cách nào mà dạy nên. Cho nên hiện nay rất nhiều phụ huynh căn bản không biết cảm ơn. Thầy cô cũng không thể mở miệng nói em lại cảm ơn thầy cô, không nói như vậy. Chúng xem xong tiết mục này thì chúng sẽ hiểu những thầy cô tốt của trường văn hóa truyền thống đã dạy các em như vậy. Đúng vậy, có khi còn vượt xa hơn cách dạy của cha mẹ. Đứa con ngoan từ đâu mà đến? Biết bao nhiêu tâm huyết. Phụ huynh ngày nay đẩy con vào trường học, đi đi, sẽ có người dạy con. Cái gì đâu biết được cái tâm huyết này. Cho nên người làm con, ân đức này của cha mẹ, làm học sinh, cái ân đức này của thầy cô, cái gì có thể không cảm ơn được không? Cái gì làm thế nào để thành tựu? Khoan nói đến thành tựu, mới lên 5 tuổi mà đã trở thành tấm gương cho các trẻ trên toàn thế giới học tập. Từng điều dạy dỗ của mẹ, từng bát cơm chén cháo, sợi tơ cộng chỉ mà nuôi thành ra như vậy. Chúng tôi xin nói thêm với mọi người một điều, cứ để câu nói này ở đây. Nếu như thật sự đứa trẻ này vì sao có được thành tựu, làm cao tăng đại đức cũng được, làm thánh hiền cũng được, làm tông sư một đời cũng được, tốt. Chúng ta khoan hẳn nói, mọi người hãy nghĩ lại xem, đứa trẻ này xuất sắc như vậy từ đâu mà đến? Là do mẹ dạy. Cái gì thấy người mẹ này vì những việc mà cô ấy đã làm, có thần kỳ không? Có vĩ đại không? Những thước phim này bày ra trước mặt, tiết mục 7 tập này mọi người đã xem rồi. Cái gì có còn nói tôi ở nhà làm những việc không bằng chồng tôi, công việc của nam giới dễ dàng như vậy, các vị còn có thể nói lời này nữa không? Nữ giới còn tài giỏi hơn nam giới, người mẹ còn quan trọng hơn người cha. Cho nên các vị đừng xem thường cô ấy. Ở nhà giúp chồng dạy con, bốn chữ này, giúp chồng không trở thành quan tham, giúp chồng thành tựu đức hạnh, dạy con vì dân tộc này thật sự bồi dưỡng ra thánh hiền, quân tử, người tài giỏi. Cái gì có thể xem thường việc này được không? Cái gì không được xem thường việc ở nhà nấu cơm dạy con? Cái gì không được xem thường người nội trợ? Đây là hiểu lầm, không thể hiểu lầm việc này được. Loại quan niệm này đã phổ biến trong cả nước bao nhiêu năm rồi. Giải phóng phụ nữ được thì giải phóng đi, đều đi ra ngoài cạnh tranh với nam giới, trong nhà không có ai lo, kết cục dân tộc này không có người kế thừa, không có người tài. Vì này chúng ta đã hiểu ra rồi. Các vị không hiểu văn hóa truyền thống, mở miệng là phê bình, cái nghiệp này tạo quá nặng rồi. Tiết mục mấy tập này đã xem qua, người mẹ này hình như chẳng có gì tài giỏi, nhưng đứa con thì tương lai sẽ xuất sắc. Tương lai để video này sẽ là chứng minh. Chúng ta còn lời nào nói nữa không? Tuyệt đối không dám hủy báng. Nói người ở nhà là người hạng bét, trọng nam khinh nữ. Đây chính là trọng nam khinh nữ. Cái gì còn có thể nói cô ấy thấp kém nữa không? Cái gì có thể nói người mẹ này thấp kém nữa không? Cô ta đã dạy ra một đứa trẻ vĩ đại, là nhân tài trụ cột xuất sắc như vậy, cô ấy có thấp kém không? Là do chúng ta hoàn toàn hiểu lầm. Cái này căn bản là do không có học, nên chúng ta không hiểu, sau đó còn phê bình, bài bác. Tiết mục 7 tập này, mọi người hãy xem những việc mà người mẹ này đã làm đều là những việc rất vặt vãnh bình thường. Những người mà được bồi dưỡng, những người mà được bồi dưỡng nên tương lai nhất định là người xuất sắc. Vì sao chúng tôi nói như vậy? Các vị thấy đứa trẻ này mới 5 tuổi, chưa có kết quả gì. Nhưng người xưa đều dạy như thế này. Tôi có thể từ trên sách sử mà nhìn ra kết quả được. Chúng ta có lý do gì để hoài nghi cách dạy này? Hiện nay đứa trẻ này vẫn chưa có thể được thành quả. Thật ra thành quả của hôm nay đã xuất hiện ra rồi. Đây chính là kết quả. Đây chính là một kết quả vĩ đại. Dùng cách dạy của cổ thánh tiên hiền, dùng cách dạy xưa đã dạy một đứa trẻ 5 tuổi được như thế này. Chúng ta đã nhìn thấy. Không lẽ những đứa trẻ 5 tuổi không cần tấm gương sao? Không lẽ những người mẹ trong thiên hạ không cần một tấm gương hay sao? Chỉ ở điểm này thôi, các vị có thể nói cô ấy tầm thường được không? Thấp kém, thấp hèn không? Chưa biết ai hơn ai à? Đây có phải là lời nói hồ đồ mà chúng ta hay mở miệng nói không? Chúng ta nhất định phải biết chính mình đã sai, phải sám hối, tuyệt đối không thể nói những lời như vậy nữa. Các vị ra ngoài kiếm tiền, kiếm về núi vàng núi bạc, nhưng so với những gì người mẹ này làm, không cách gì sánh được. Vì sao vậy? Tiền kiếm về, nhưng người thì bị quỷ bán. Con của các vị sẽ làm ra những tội nghiệp tiêu tán những đồng tiền này. Số tiền các vị kiếm về cũng không đủ, có ý nghĩa gì chứ? Mọi người thường xem tin tức này, đứa trẻ nổi tiếng này bị bắt, đứa trẻ nổi tiếng kia thì hút ma túy. Cái gì có thành công đến đâu thì có ý nghĩa gì không? Đây là kết quả thật thất bại rồi. Tại vì sao chúng ta không biết hồi đầu chứ? Phụ nữ vẫn còn muốn đi ra ngoài, tôi cần phải phấn đấu, tôi cần phải kiếm tiền. Kết quả của việc làm này là tuyệt tử tuyệt tôn. Cái gì thấy có những người có con phá của, chi bằng không có con. Cho nên tất cả mọi người an phận, vợ hiền, châu thảo, tiết mục thiên hạ phụ tử đệ nhất khóa là một minh chứng tốt nhất. Phụ nữ không có học việc này có được không? Vậy thì các vị muốn làm gì? Còn có việc nào quan trọng hơn công việc dạy ra người tài hay sao? Thật sự khi đứa trẻ thành tài, thành người xuất sắc, đối với dân tộc, đối với đất nước, đối với gia đình các vị, đối với cả đời các vị, còn có thứ nào khác quan trọng hơn nữa không? Cái gì nói tiền quan trọng hơn việc này, danh lợi quan trọng hơn điều này, đó là lời nói hồ đồ, không phải là lời nói của người có hiểu biết. Chúng tôi muốn cho mọi người thấy một sự tương phản. Ở đây đưa ra một số hình ảnh là gì vậy? Cái gì thấy là những đứa trẻ 5-6 tuổi, nó đã đánh cha mẹ nó, vừa đánh vừa mắng. Ở trong nhà là tiểu hoàng đế, là ông trời con, khiến cho phụ huynh tức đến nỗi bó tay hết cách, chỉ còn biết ôm đầu mà khóc. Cái gì thấy chúng chỉ mới 5 tuổi. Vì sao kết quả so với gia đình này lại khác biệt như vậy? Một trời một vực. Các vị muốn cái nào? Vì sao gia đình họ lại như vậy? Là do ảnh hưởng của phương Tây, của truyền hình, của mạng Internet. Trong môi trường học đường và xã hội, mọi người đang có xu hướng gì? Phải tôn trọng trẻ em, vì gì cũng phải thảo luận với chúng. Chúng có cá tính của chúng, có quyền lợi của chúng, nhân quyền. Đây đều là do các chuyên gia học giả chịu sự ảnh hưởng của giá trị quan phương Tây dẫn dắt quần chúng lầm lạc. Mọi người nghe thấy và còn cho rằng họ là đúng. Được. Các vị tôn trọng con cái, các vị nghe lời nó đi, thương lượng với nó đi, rồi nó tát cho các vị một bạt tai. Còn gia đình này tiếp nhận giáo dục của thánh hiền, quản giáo con cái rất nghiêm khắc, làm tròn bổn phận của cha mẹ. Kết quả đứa trẻ này biết nướng bánh cho cha mẹ, xào rau nấu cơm, vấn an sớm tối cha mẹ mình. Các vị bị nóng hay lạnh, các vị buồn hay vui, đứa trẻ đều nhìn thấy. Nó biết thương các vị, chăm sóc các vị, nó biết hiếu, nó biết kính. Còn ở đây nó cho các vị một bạt tai, khi nó lớn lên rồi thì sẽ cho các vị một dao. Mới có mấy tuổi, vẫn còn nhỏ mà đã hết đánh rồi bắn, ngang ngược với cha mẹ. Mọi người thấy hai con đường này, các vị muốn đi con đường nào? Ngược lại, chúng ta hãy hỏi chính mình, nếu như quan niệm dạy con sai lầm thì gia đình nhà tan, người mất cũng không phải là nói quá. Hãy nhìn về tương lai đi. Các vị xem, mới 5 tuổi mà đã thế này thì tương lai có ra gì không? Vì vậy tiết mục ngày hôm nay mang tính thiết yếu của thời đại này. Nếu không học văn hóa truyền thống, các vị xem, nếu mà học sai thì kết cục là gì? Có đau khổ hay không? Hiện giờ chưa có người nào làm tổng kết, nói cho mọi người biết việc này đáng sợ như thế nào. Các vị thấy, đài truyền hình không làm việc này, nên chúng tôi đành phải làm công việc này. Đứa con ngoan từ đâu mà đến? Từ người mẹ tốt mà đến. Hôm nay chúng ta xem tiết mục này, mọi người đối với lời dạy của Ấn Tổ, của sư phụ ngài, của cổ thánh tiên hiền, gặp đầu sát đất, tâm phục khẩu phục. Vì sao vậy? Ấn Tổ có dạy, đối với sự thái bình trong thiên hạ và sự hương dượng của gia đình, nữ nhân nắm trọng trách hơn quá nửa rồi. Còn sư phụ ngài nói là hoàn toàn dựa vào đức hạnh của người phụ nữ. Có người phụ nữ tốt thì gia đình sẽ tốt, dân tộc sẽ tốt. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Hôm nay chính là một thí dụ. Cái gì đã thấy rồi đó. Nếu như gia đình này không có người mẹ như vậy, chỉ người cha thôi cũng không được. Đây là lời nói thật, khẳng định là như vậy. Bởi vì giúp chồng dạy con là bổn phận của phụ nữ. Người cha bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, làm việc vất vả, làm sao mà anh ấy có thể dạy con được? Cho nên phụ nữ là làm vợ và làm mẹ, sứ mệnh của họ rất là lớn lao. Nhỏ là nói đến gia đình, lớn là nói đến dân tộc. Những phụ nữ trong hàng ngàn hàng vạn gia đình không chẳng phải là một dân tộc sao? Nhà của họ sanh con tốt, vì sao nhà người khác không sinh đứa con tốt, sanh không được? Vì sao vậy? Vì không có người mẹ, người phụ nữ tốt như vậy. Do nhân duyên gì? Do học Phật. Cái gì đã thấy, đã thất truyền bốn đời rồi, cô ấy cũng không được học về đức hạnh của người phụ nữ. Vì sao cô ấy lại có thể? Vì cô ấy nghe kinh giáo của sư phụ, nên cô ấy đã thay đổi. Cô ấy đã xem trang mạng của chúng tôi. Đức hạnh của phụ nữ rất là quan trọng. Nên gần đây chúng tôi đã mở khóa học tên là làm thế nào để trở thành người phụ nữ tốt thật sự. Phải mở khóa học về đức hạnh phụ nữ. Không mở không được. Chúng tôi xin kêu gọi hàng ngàn hàng vạn phụ nữ tốt trong thiên hạ phát nguyện sẽ làm người vợ như thế này, làm người mẹ như thế này. Tôi nhất định phải sanh ra vài vị thánh hiền, sanh ra nhiều đứa con ngoan, dạy dỗ con tốt. Phải có phụ nữ như vậy phát tâm thì dân tộc của chúng ta mới có thể có người tốt của thế hệ sau xuất hiện. Không phải họ từ trên trời rơi xuống. Hôm nay chúng ta xem như đã nghe rõ rồi. Nhà người ta đã làm được, cái gì không có lời nào để nói. Vậy thì những đứa con ngoan từ đâu mà đến? Đứa trẻ này rất ngoan. Được rồi, đứa trẻ này vốn dĩ không tốt, làm sao trở thành tốt như vậy? Là do chuyển đổi nó từng chút một. Cả cha mẹ đều phối hợp. Hôm nay thời gian đã hết, tiết mục lần sau chúng ta tiếp tục giao lưu xem ở nhà làm cách nào để dạy con. Xin cảm ơn Thầy. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.